chấp trưởng thần quyền, chương 358, có tính là quyền thế ngập trời. Góc truyện audio.com, hơn 8 giờ sáng hôm sau, Phó Chủ tịch Thường vụ Lệ Hải Thị Thái Anh Hoa vì say rượu quá độ lâm vào hôn mê, bị người nhà phát hiện trong phòng sách liền đưa tới bệnh viện, nhưng trên đường tới bệnh viện đã đột tử, hưởng thọ 49 tuổi. 10 giờ 27 phút cùng buổi sáng, Phó Chủ tịch Thái Châu Thị kiêm Cục trưởng Cục Công an Thái Châu Thị Lô Hồng Quân khi đi xuống lầu vô ý trượt chân, ngã nhào ngay cửa thang lầu tầng 3 tạo thành nhiều vết thương gãy xương khắp thân thể, nội tạng xuất huyết, bệnh viện cứu chữa không hiệu quả bị tuyên cáo tử vong, hưởng thọ 47 tuổi. Đến buổi trưa 12 giờ 46 phút, Phó Chủ tịch Lệ Hải Thị kiêm Cục trưởng Công an Lệ Hải Thị Tề Đức Thù, bởi vì tham gia một buổi tiệc của trưởng bối người bạn thân, uống hết một cân cổ tỉnh cống tửu trên đường lái xe về nhà phát sinh tai nạn giao thông, chết ngay đương trường, là bên gây lỗi, hưởng thọ 44 tuổi. Buổi chiều 3 giờ 49 phút cùng ngày, Chủ tịch thành phố Thái Châu Liễu Ân Hồng đang đi thị sát công trường, bởi vì không đội nón bảo hộ từ tầng 17 công trường sẩy chân rơi xuống tử vong tại chỗ, hưởng thọ 47 tuổi. Buổi tối 8 giờ 09 phút, Ủy viên tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư chính pháp ủy Chiết Giang Hồng An Quốc đột nhiên ngất trong một tiệc rượu, 2 phút sau khôi phục bình thường, cười nói như trước. 8 giờ 17 phút, Ủy viên tỉnh ủy Chiết Giang, chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy kiêm thư ký trưởng tỉnh ủy Chiết Giang Diêu Đức Nguyên, đột nhiên ngất xỉu trong một câu lạc bộ tư nhân xa hoa trong khu Thượng Thành Hàng Châu, hơn 1 phút sau khôi phục bình thường, khi nói chuyện thần trí thanh tỉnh. 8 giờ 23 phút, Ủy viên tỉnh ủy Chiết Giang, Bí thư thành ủy Hàng Châu Khương Hồng Nghĩa đột nhiên ngất xỉu trong một tiểu khu xa hoa, hơn 2 phút sau khôi phục bình thường, không có chuyện gì xảy ra. 9 giờ 03 phút, Bí thư thành ủy Cù Hằng Thị Quý Đồng khi rời khỏi một nhà hàng đột nhiên lại ngất hơn 1 phút sau khôi phục thanh tỉnh, cười nói bị tái phát bệnh cũ, khuyên mọi người không cần lo lắng. 9 giờ 26 phút, Chủ tịch thành phố Hồ Châu tỉnh Chiết Giang Hạ Phương Tuệ cùng Chủ tịch công ty bất động sản đang gặp mặt đột nhiên ngất xỉu, hơn 2 phút sau khôi phục bình thường, lại tiếp tục xâm nhập nghiên cứu thảo luận đề tài vừa rồi, không biểu hiện ra chút khác thường. 9 giờ 31 phút, Phó Chủ tịch thành phố chữ 3 tỉnh Chiết Giang Trịnh Lệ Tư đang ở trong nhà tiếp khách đột nhiên lại ngất hơn 2 phút sau khôi phục bình thường, mỉm cười nói mấy ngày nay mình quá mệt mỏi, lại ngủ gà ngủ gật. Chủ nhân, đã sắp xếp xong xuôi. Hơn 10 giờ tối, Hình Tuấn Phi liên lạc với Diệp Dương Thành, thanh âm cung kính. Ngoại trừ lão Bộc Tống Lâm Lập, Triệu Dung Dung vẫn ở nguyên tại chỗ, Vương Minh khi thay thế Bí thư chính pháp ủy tỉnh Chiết Giang, Đường Thái Nguyên thay thế thư ký trưởng tỉnh ủy Chiết Giang, Ngô Chấn Cương thay thế Bí thư thành ủy Hàng Châu, Sở Minh Hiên thay thế Bí thư thành ủy Cù Hằng, Trương Ngọc Thiến thay thế Chủ tịch thành phố Hồ Châu, Tiểu Thương Ưu Tử thay thế Phó Chủ tịch thành phố chữ 3. Nói tới đây, hắn dừng một lát mới nói tiếp. Cho tới bây giờ bởi vì nhân thủ không đủ, bên Hoa Kim Thị, Gia Thiện Thị, Thiệu Hoa Thị còn chưa có người của chúng ta, đồng thời lão Bộc đã chia đám người A Khố Lạp Mã thành 6 tổ. Góc truyện audio.com, mỗi tổ 2 người, ngoại trừ Dương Đằng Phi, Vương Minh Khi, Đường Thái Nguyên, Ngô Chấn Cương, bên cạnh mỗi người đều có 1 tổ. Đến tận đây, rốt cục đã an bài xong khu quản hạt mở rộng, tuy rằng về nhân thủ vẫn còn khẩn trương, nhưng chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, dưới sự duy trì của nhóm người Triệu Dung Dung, mọi chuyện trong khu quản hạt cũng không cần Diệp Dương Thành phải quan tâm. Lẳng lặng nghe xong Hình Tuấn Phi hội báo, Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, ừ một tiếng rồi nói ra. Hiệu suất không tệ, nhưng gióng trống khua chiêng thay người như vậy, bên phương diện truyền thông không có phản ứng gì sao? Lão Bộc đã thông chi thần tử đại nhân, đã tiến hành toàn diện phong tỏa tin tức, đồng thời 3 người Đường Thái Nguyên đã đi vào tỉnh ủy, muốn phong tỏa tin tức phi thường dễ dàng. Hình Tuấn Phi tràn đầy tự tin hồi đáp, hơn nữa tử vong của bọn họ thoạt nhìn thập phần bình thường, không ai tìm được dấu vết nào tại hiện trường, chỉ cần không tìm được chứng cớ, sớm hay muộn đều giống nhau. Được, Diệp Dương Thành gật đầu, ngẩng lên nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, ngáp một tiếng nói. Được rồi, thời gian đã không còn sớm, hãy mau điều động nhân thủ, nhất là Cục trưởng Cục Công Thương mà tin tức TV nói mấy hôm trước, hy vọng ngày mai ta có thể chứng kiến tin tức hắn bị song quy trong TV. Như ngài mong muốn, chủ nhân, Hình Tuấn Phi cười gật đầu, muốn đối phó một Cục trưởng Cục Công Thương bị nghi ngờ tham ô còn nhẹ nhàng hơn cả uống nước. Chặt đứt liên lạc với Hình Tuấn Phi, khi đứng dậy, Diệp Dương Thành chợt ngây ra, sau đó sờ mũi lẩm bẩm. Như vậy mình có tính là quyền thế ngập trời hay không? Diệp Dương Thành chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi vào quan trường, càng không nghĩ làm quan, nhưng theo tình huống hiện tại hắn thật dễ dàng gây sóng gió động trời trong quan trường, mặc dù bản thân không làm quan, nhưng lại dễ dàng bãi miễn những quan chức mà hắn chướng mắt. Hắn đi vào phòng ngủ, dựa theo lộ tuyến tuần hoàn trong trí nhớ bắt đầu khống chế linh hư lực không ngừng trải qua bộ vị trái tim, rút lấy linh lực từ cửu tiêu thần cách. Đây tuyệt đối có người có ý định mưu sát. Tuy rằng đã hơn 11 giờ đêm, nhưng trong một văn phòng đại viện tỉnh ủy Chiết Giang truyền ra tiếng rít gào trầm thấp dù đã kiệt lực áp chế. Trên thế gian làm sao có chuyện trùng hợp như thế? Lão Diêm, ông bình tĩnh một chút đừng nóng nảy, chờ phó chủ nhiệm. Thanh âm an ủi của một lão giả vang lên, nhưng còn chưa nói xong đã bị Diêm La Viễn trực tiếp cắt đứt. Đừng nhắc tới tên hỗn đản kia với tôi. Nhìn Diêm La Viễn giận dữ, Vu Tranh Vanh chỉ có thể cười khổ, nhưng không biết làm sao tiếp lời. Cũng không biết đầu óc của Phó Diệp Chi có vấn đề gì hay không, từ sau khi ba người xác lập quan hệ hợp tác, hắn cùng Diêm La Viễn đã xuất ra ba kế hoạch nhắm vào dị nhân huyện Ôn Nhạc, mỗi kế hoạch đều trải qua cân nhắc cẩn thận mới chính thức xác định xuống dưới. Nhưng Phó Diệp Chi thì sao? Mỗi khi kế hoạch thực hiện, luôn sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tỉ như lần trước đem hình ảnh theo dõi đã bài tra cẩn thận tiến hành sắp xếp điều tra, ban đầu hết thảy thuận lợi, cũng bài trừ mười mấy người hiểm nghi, không biết có phải nguyên nhân xác suất biển rộng tìm kim quá thấp hay không, kế hoạch tiến hành được một nửa Phó Diệp Chi lại bỏ mặc. Nhưng vấn đề là vì nhằm vào dị nhân, công an bình thường chỉ. Góc chuyện audio.com, vô dụng, ngay cả trung tâm xử lý sự kiện siêu nhân đều buông tay bỏ mặc công an địa phương làm sao tiếp tục điều tra. Cho dù là mèo mù gặp phải chuột chết cũng không nhận ra được người ta. Bởi vậy làm Diêm La Viễn vô cùng tức giận, vì chuyện này đến bây giờ hắn vẫn còn căm tức nhưng hắn hiểu rõ tính cách Phó Diệp Chi chỉ có thể ngẫu nhiên phát hỏa nhưng cũng không đem quan hệ nhiệt náo quá cương, như vậy sẽ làm mọi người không thể xuống đài. Nhìn thoáng qua Vu Tranh Vanh đang cười khổ không nói gì, Diêm La Viễn thoáng do dự lại nói ra. Tóm lại chuyện này thấy thế nào cũng không giống như trùng hợp. Nhưng cố tình lại là trùng hợp. Diêm La Viễn còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra, Phó Diệp Chi trong một thân quân trang cầm một phần túi hồ sơ đi vào, vừa đi vừa nói. Đã điều tra xong tình huống tại hiện trường, vô luận là hình ảnh theo dõi hay hiện trường tử vong, hoặc di thể người chết, đều không phát hiện chút dấu vết, sự tình đều phát sinh đột nhiên, thông qua máy giám thị còn chứng kiến được bộ dáng kinh hoàng của người chết khi chuyện phát sinh ngoài ý muốn, cho nên từ điểm đó có thể bài trừ khả năng bọn hắn bị người thôi miên. Vừa nói chuyện, Phó Diệp Chi đã đi tới trước mặt Diêm La Viễn cùng Vu Tranh Vanh, đưa qua túi hồ sơ, nói. Toàn bộ tình huống đều ở nơi này, quả thật chỉ là trùng hợp mà thôi, cách chương.